Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 8 năm 2025, thứ hai trong tuần thứ 18 mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 13 đến câu 21. Khi được tin ông Gioan tại già chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vọn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cọ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn khoảng chừng 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mẹ Teresa Calcutta kể lại câu chuyện đầy cảm kích như sau. Một lần kia, có một người đàn ông đến tìm tôi và nói, thưa mẹ, có một gia đình Ấn giáo có 8 đứa con, đã nhịn ăn mấy ngày rồi, xin mẹ cho họ một cái gì đi. Tôi liền lấy ít gạo rồi theo ông đến thăm gia đình ấy. Khi tới nơi, tôi thấy rõ hình ảnh cơn đói hằn trên những khuôn mặt trẻ thơ gầy guộc. Tôi trao gạo cho bà mẹ, bà chia số gạo tôi mang tới thành 2 phần và đi ra ngoài. Khi trở về, tôi bèn hỏi, chị đi đâu vậy? Chị đáp, họ cũng đói lắm, họ đây là một gia đình Hồi giáo hàng xóm bên kia đường và cũng đông con như nhà chị. Điều làm tôi cảm động hơn cả không phải là việc chị đem cho gạo, mà chuyện chị ta biết họ đang đói. Vì biết thế nên chị mới muốn chia sẻ phần gạo của mình. Đẹp đẽ thay tình yêu ấy cụ thể biết bao. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Thật vậy, người phụ nữ trong câu chuyện trên đây đã có một tấm lòng. Chị đã có một tấm lòng tốt, chị đã thấy họ đang đói. Từ đó, chị đã chia đôi phần gạo và đem đến cho gia đình nhà hàng xóm. Tấm lòng tốt là động lực phát xuất việc làm tốt. Tấm lòng tốt của người phụ nữ phần nào diễn tả tấm lòng của Chúa Giêsu. Tin mừng kể lại nhiều lần Chúa động lòng thương trước những hoàn cảnh khó khăn của con người. Chúa chạnh lòng thương trước đám tang của con trai bà góa thành Na-im. Chúa khóc trước cái chết của ông Lazaro. Chúa đã làm nhiều phép lạ chữa lành những bệnh hoạn tật nguyền. Người què đi được, người điếc được nghe, người mù nhìn thấy, kẻ câm nói được. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng tốt của Chúa Giêsu. Hôm nay, Tấm lòng tốt đó được thể hiện qua việc Chúa nhận thấy đám đông dân chúng đang đói. Chúa không đành lòng để đám đông ra về trong tình trạng đói khát. Ngài nhận thấy Ngài cần có trách nhiệm đối với họ. Trong bối cảnh của phép lạ này, chúng ta thấy có hai thứ thương xót. Các môn đệ thấy trời đã về chiều và người ta mệt mỏi rồi. Các ông tội nghiệp họ và đã thưa với Chúa: nơi này hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đó là thứ thương xót nhập đề. Lòng thương xót này cần thiết vì là khởi điểm. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó mà thôi thì chưa đủ. Vì thế, Chúa muốn các môn đệ bước qua thứ thương xót khởi điểm đó, đem thứ thương xót nhập đề vào thứ thương xót thứ hai, đó là thứ thương xót nhập cuộc. Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Quả thực, có tấm lòng thương xót người khác là một điều tốt rồi, nhưng chưa đủ. Có những lời nói thương xót người khác cũng là một điều tốt rồi, nhưng cũng chưa đủ, mà cần phải có việc làm cụ thể, cần phải có hành động thương xót thực sự nữa. Chúa Giêsu đã thể hiện như thế, và Ngài cũng dạy chúng ta hãy sống như thế. Cũng vậy, có lòng trắc ẩn hay những lời nói an ủi, khích lệ, cảm thông là thái độ tốt rồi, nhưng tốt nhất vẫn là biết chia sẻ, biết san sẻ, giúp đỡ. Chúa không đòi chúng ta làm những việc to lớn, nhưng đòi chúng ta phải biết san sẻ, phải biết cho những gì trong tầm tay, trong khả năng của mình, phần còn lại chúng ta sẽ được Chúa tiếp tay thực hiện. Điều quan trọng không phải là cho ít hay cho nhiều, nhưng là ở chỗ chúng ta có con mắt đức tin đủ để nhận ra những người khác cũng là con Thiên Chúa và cũng là anh em của chúng ta. Thánh Linh Mục Gioan Via Maria Vianna mà giáo hội kính nhớ hôm nay là một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử, thực thi lòng bác ái tuyệt đỉnh, con người đầy lòng thương xót và chạnh lòng tha thứ.
Qua lời chuyện cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết mở rộng con tim trước nhu cầu của anh chị em. Xin dạy chúng con biết mở rộng bàn tay dâng hiến cho Chúa và tha nhân. Dù sự đóng góp của chúng con chẳng đáng kể gì so với nhu cầu của thế giới hôm nay, nhưng con tin Chúa đang chờ đợi đón nhận và nhân lên gấp bội. Amen.
Lòng chia sẻ ô ngàn miệt ăn đâu say, lệnh thành chuyên thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngần này thôi đâu thông, cũng chỉ lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thay mặt họ tìm thương anh. Hai con cá cho ngần mịt ăn đâu quá, vẫn em cho hố chia cho người. Tết nhân đi từ Tết chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhân lên, rất chia cho nhau bao ân tình. Tết nhân đi từ Tết chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sẻ. Nhìn thật lần vào mắt nhau hơn, năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá,
càng cho đi có thêm hơn nhiều.
Ơi cha được nhân lên, mọi người nô nê cùng ăn dư thừa.
Tết nhân đi từ Tết chia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các tín hữu Công giáo từ Nga. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã được thông báo về cuộc hành hương năm thánh của các tín hữu Công giáo từ Liên bang Nga sẽ đến Roma vào tháng 10 năm nay. Và Đức Thánh Cha vui mừng gặp gỡ họ. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trên đây trong buổi tiếp kiến hôm mùng 1 tháng 8 vừa qua dành cho Đức Cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Liên bang Nga gồm 4 giáo phận toàn quốc. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến phúc trình về tình hình các tín hữu Công giáo ở Nga, cuộc sống đức tin của họ, nhất là cách thức họ đang tái khám phá tầm quan trọng của ơn tha thứ và bí tích hòa giải như cơ hội để gặp gỡ Chúa và khắc phục những xung khắc trong gia đình, trong các cộng đoàn và giữa các nhóm khác nhau trong giáo xứ. Trong buổi tiếp kiến, Đức Tổng giám mục Pezzi xin Đức Thánh Cha gặp gỡ các tín hữu Nga và Ngài bày tỏ vui mừng được gặp gỡ họ. Toàn Liên bang Nga chỉ có hơn nửa triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 145 triệu dân, trong đó 65% là Kitô hữu. Trong số các tín hữu Công giáo, khoảng 450.000 sống tại hai giáo phận ở miền Siberia là giáo phận Chúa Hiển Dung với tòa giám mục ở thành phố Novosibirsk và giáo phận Thánh Giuse có tòa giám mục ở thành phố Irkutsk, miền cực đông nước Nga.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chia buồn khi một thiếu nữ qua đời đột ngột trên đường đi tham dự năm thánh giới trẻ. Hôm mùng 2 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bày tỏ đau buồn sâu sắc khi hay tin cô Pascal Rafik, một thiếu nữ 18 tuổi, đã qua đời đột ngột trên đường từ Ai Cập đến Roma để tham dự ngày năm thánh dành cho giới trẻ. Đức Giáo Hoàng đã liên lạc với Đức Cha Jean-Marie Chami, giám mục phụ tá đặc trách về Cộng đoàn Công giáo Menkit tại Ai Cập, Sudan và Nam Sudan để bày tỏ sự gần gũi tinh thần với gia đình của cô Pascal Rafik và toàn thể cộng đoàn của cô. Trưa ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhóm bạn trẻ đi cùng với cô Pascal Rafik. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí cảm động và là cơ hội để cầu nguyện, cũng như an ủi các bạn trẻ còn bị dao động vì biến cố đau thương này. Đức Thánh Cha chia buồn với tất cả những người bị tổn thương vì biến cố này và ngày toan hứa cầu nguyện cho cô Pascal được an nghỉ đời đời, cũng như xin Chúa ban ơn an ủi cho thân nhân, bạn hữu và tất cả những người thương khóc sự ra đi đột ngột của cô. Cô Pascal Rafik bị ngưng tim trong lúc đi xe buýt với các bạn đến gần thị trấn Van Montone, mạn Nam Roma. Khi ấy, xe liền chạy đến bệnh viện gần nhất để xin cấp cứu, nhưng đến nơi thì quá trễ, các bác sĩ không làm được gì nữa. Cũng sáng cùng ngày mùng 2 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến những người giới thiệu chương trình cũng như các nghệ sĩ biểu diễn trong buổi canh thức mà Ngài sẽ chủ sự tại khu vực Torovegata vào lúc chiều tối cùng ngày. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Tổng giám mục Pino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng và cũng là vị đặc trách tổ chức năm thánh. Các nghệ sĩ gồm ca sĩ, vũ công, nhạc sĩ và linh hoạt viên hoạt động từ lúc 3 giờ chiều để hoạt náo các bạn trẻ, cho tới khi Đức Thánh Cha đến vào lúc 8 giờ tối.
Tin giáo phận Mỹ Tho, hội các bà mẹ Công giáo giáo phận Mỹ Tho hành hương năm thánh. Lúc 13 giờ ngày 1 tháng 8 vừa qua, hội các bà mẹ Công giáo thuộc giáo phận Mỹ Tho đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng và trung tâm mục vụ giáo phận để cùng nhau tham dự cuộc hành hương năm thánh. Chuyến hành hương mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt khi cộng đoàn cùng nhau tưởng niệm và kính các thánh tử đạo Việt Nam, những chứng nhân anh dũng của đức tin và đồng thời suy tôn lòng Chúa thương xót, cầu nguyện cho các gia đình và giáo hội. Vào lúc 14 giờ, hơn 3.000 thành viên hội các bà mẹ Công giáo và giáo dân đã quy tụ về trung tâm hành hương Ba Dòng dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn, cha phó xứ Ba Dòng. cộng đoàn đã cung nghinh và thắp hương kính cha thánh Giêsu Nguyễn Văn Lựu cùng các thánh tử đạo. Sau nghi thức kính viếng, cha Giuse đã có những chia sẻ về ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 8 này, cầu cho việc chung sống hòa bình với nhau. Xin cho các xã hội khó sống chung hòa bình đừng rơi vào khuynh hướng đối đầu vì những lý do chủng tộc, chính trị hay tôn giáo. Cha cũng đã dẫn giải rõ ràng để cộng đoàn hiểu sâu hơn về ý nghĩa của lời cầu nguyện này và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tiếp đó, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh và lần lượt hôn kính xương thánh của cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, bày tỏ lòng tôn kính và niềm tin hiệp thông thiêng liêng với các ngài. Sau khi kết thúc cuộc hành hương tại Ba Dòng, cha Giacobbe Hà Văn Xuân, tổng linh hướng các bà mẹ công giáo, thông báo và mời cộng đoàn cùng nhau di chuyển đến lễ đài lòng Chúa Thương Xót thuộc trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho để tiếp nối chương trình hành hương. Vào lúc 16 giờ tại trung tâm mục vụ, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ để cùng nhau tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ và kính lòng thương xót Chúa dưới sự hướng dẫn của cha Giacobbe tổng linh hướng, cha Phêrô Nguyễn Ngọc, cha phó giáo xứ chánh tòa và cha Phaolô Phạm Minh Thanh, cha sở giáo xứ tín đức. Thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ tại lễ đài lòng Chúa thương xót do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Trần Kỳ Minh tổng đại diện, cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, giám đốc trung tâm mục vụ, cha Giacobbe Hà Văn Xuân, tổng linh hướng các bà mẹ công giáo, cùng 28 linh mục trong giáo phận. Thánh lễ còn quy tụ đông đảo quý tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân từ khắp nơi trong giáo phận. Đầu thánh lễ, Đức cha đã thân ái chào thăm cộng đoàn và hội các bà mẹ công giáo, đồng thời bày tỏ niềm vui khi chứng kiến đoàn hành hương hiện diện đông đảo trong sự bình an. Trước khi kết thúc, đại diện hội các bà mẹ công giáo đã ngỏ lời tri ân đến Đức cha và quý cha đồng tế. Đáp lại, Đức cha đã bày tỏ lời cảm ơn và gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cộng đoàn hiện diện, cách riêng là hội các bà mẹ công giáo, những người đã góp phần làm nên ý nghĩa và sự trang trọng cho ngày hành hương. Cuối thánh lễ, Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hiệp ý đọc kinh lạy cha, kinh tinh kính và ban phép lành toàn xá cho toàn thể cộng đoàn hiện diện. Thánh lễ kết thúc vào lúc 18:10. Đây là dịp quý báu để các thành viên hội các bà mẹ công giáo và đoàn hành hương củng cố đời sống đức tin, sống tinh thần hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ trong năm thánh, đồng thời cùng nhau lan tỏa chính tá yêu thương và hy sinh trong vai trò người mẹ, người vợ và người phụ nữ công giáo giữa lòng giáo hội và thế giới hôm nay.
Tin Mễ Du, lễ hội giới trẻ ở Mễ Du lần thứ 36. Mặc dù có vẻ trùng với ngày giới trẻ năm thánh ở Roma, lễ hội giới trẻ quốc tế ở Mễ Du lần thứ 36 vẫn được tiến hành từ ngày 4 tháng 8 này tại Cộng hòa Bosnia Herzegovina, và năm nay có chủ đề là lời thánh dịch 122 câu 1, hãy đến, chúng ta hãy đi về nhà Chúa. Lễ hội giới trẻ lần thứ 35 tiến hành tại Mễ Du từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm ngoái đã thu hút 50.000 bạn trẻ đến từ 80 quốc gia. Thánh lễ khai mạc do Đức Tổng Thống Lục Ando Cavalli, đặc ủy của Đức Thánh Cha về việc phục vụ tại đền thánh này, chủ sự, cùng với 640 linh mục đồng tế. Năm nay cũng đã có hơn 500 linh mục ghi danh tham dự đều đặn cùng với các bạn trẻ trong các buổi cầu nguyện, rước Đức Mẹ, thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa và các chương trình khác được thông dịch trực tiếp sang 20 ngôn ngữ. Lễ hội giới trẻ Mễ Du do cha Slavko Babarić tổ chức lần đầu tiên dưới một căn lều trên đồi gọi là đồi hiện ra, nơi 6 thiếu niên đã được Đức Mẹ hiện ra. Từ đó, sinh hoạt này tiếp tục phát triển. Giáo hội chưa chính thức nhìn nhận các cuộc hiện ra này, nhưng cho phép các tín hữu đến hành hương cầu nguyện tại đây và Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một vị tổng giám mục làm đặc ủy của ngài, giám sát việc mục vụ tại đền thánh này. Trong sứ điệp nhân lễ hội Mễ Du hồi tháng 8 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các bạn trẻ trở thành những tông đồ không sợ sệt, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường của đời sống thường nhật. Đức Cố Giáo Hoàng nhắc đến tấm gương của bà Maria, chị của ông Lazaro, ngồi dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe lời người và được Chúa ca ngợi là đã chọn phần tốt nhất. Tiếp đến là gương Đức Maria thành Nazareth đã đón nhận lời Chúa vào trong tâm hồn mình và tham gia vào kế hoạch cứu độ của Chúa, đặt chọn bản thân trong tay Thiên Chúa, và khi vào thời gian viên mãn, người sai Chúa còn đến. mẹ Maria cũng hiện diện trong thinh lặng dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu con Thiên Chúa cứu chuộc trần thế. Mẹ Maria đã theo các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần khi giáo hội được khai sinh trong Thánh Linh. Để cho lời Chúa đi vào trong tâm hồn mình, Đức Trinh Nữ Maria đã trung thành và quan tâm chu toàn sứ mạng Chúa đã ủy thác. Đức Cố Giáo Hoàng đã nói với các bạn trẻ rằng, cũng vậy, đối với các bạn được kêu gọi trở thành những môn đệ tích cực của Chúa Giêsu. Hãy ở lại trước sự hiện diện của Thầy Chí Thánh để suy gẫm lời Chúa, để cho lời Chúa soi sáng tâm trí, hầu khám phá và công tác vào kế hoạch mà Chúa trang dành cho mỗi người các bạn. Vì thế, tôi khuyến khích các bạn hãy thiết lập một mối liên hệ mật thiết với Tin Mừng và mang theo mình sách này, để Tin Mừng trở thành chỉ nam hướng dẫn cho các bạn đi theo. Đức Cố Giáo Hoàng cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy củng cố bản thân bằng sức mạnh của Ân Thánh Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể. Hãy viếng Chúa trong cuộc gặp gỡ lòng với lòng, nghĩa là thờ lạy Thánh Thể. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, một môn đệ tích thực khi trở nên khôn ngoan và mạnh mẽ trong thần trí thì nhất thiết thông truyền cho người khác nước trời, vì loan báo lời Chúa không phải chỉ là một nghĩa vụ đối với các linh mục và tu sĩ, nhưng đối với cả các bạn trẻ thân yêu nữa. Các bạn hãy can đảm nói về Chúa Kitô trong gia đình, trong môi trường học đường và môi trường làm việc, trong thời gian rảnh rỗi. Hãy loan báo Chúa, nhất là bằng cuộc sống của các bạn, biểu lộ sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô trong cuộc sống của các bạn, trong những dấn thân hàng ngày, và sống phù hợp với Tin Mừng trong mọi quyết định cụ thể. Chúa muốn các bạn là những tông đồ can đảm của Tin Mừng và những người xây dựng một nhân loại mới.
Tin Giáo Phận Nha Trang, bế giảng lớp thần học liên tu sĩ khóa 24. Vào lúc 9 giờ thứ Tư ngày 30 tháng 7 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, Giám mục Giáo Phận Nha Trang, đã chủ sự thánh lễ bế giảng lớp thần học liên tu sĩ. Đây là khóa thần học lần thứ 24, quy tụ các nữ tu đến từ nhiều hội dòng, tu hội và hiệp hội trong và ngoài giáo phận, với mục đích học hỏi, lĩnh hội và nâng cao tri thức thần học và sẻ chia kinh nghiệm mục vụ với nhau. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện, quý cha giáo với sự hiệp nguyện của các học viên và cộng đoàn dân Chúa. Đây là khóa thần học lần thứ 24, quy tụ các học viên đến từ tỉnh dòng Phaolô Hà Nội, dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, dòng các Minh Thánh Giuse, dòng các Minh Thánh Tâm, dòng Thánh Elizabeth, tu hội Thừa Sai Chúa Giêsu, hiệp hội Nữ Tỳ Thừa Sai Thánh Giá Đà Nẵng. Được biết khóa học này đã được Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa gầy dựng, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh tiếp nối và Đức Giám mục Giuse Huỳnh Văn Sĩ tiếp tục phát triển cho đến nay. Lễ bế giảng năm nay còn có nghi thức trao bằng tốt nghiệp và sai đi cho 22 học viên, sẵn sàng lên đường trong tinh thần sứ mạng của mình với khát khao sẻ chia, vận dụng những tri thức đã được lĩnh hội vào cuộc sống. Ước mong rằng các học viên của khóa thần học liên tu sĩ lần thứ 24 này sẽ khám phá và chinh phục được nước trời là viên ngọc quý trên lộ trình lữ hành hy vọng, như chính mong muốn của Đức Cha Giuse nhắn gửi. Dự kiến khóa thần học liên tu sĩ lần thứ 25 sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2026.
Thank you. trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tình bạc ấy chứa chan niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bạc ấy vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý thay lắng nghe lời Ngài. Chia người đem khát hãy đến cho họ uống, ai đói lòng ta hãy cho ăn, người đau yêu đang chờ mong ta ghé thăm. Rộng tay giúp đỡ đến những ai nghèo khó, luôn biết cho đi những gì mình có. Tình bạc ấy thắm theo Đức Kitô. Người hành thật rét xuân lạnh tấn thân, bằng mệnh đời tìm nơi dừng chân. Từng em bé lây lớt nơi phố chợ, bàn tay hằng ngắm chờ miên cơn từng giờ.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, mẹ Teresa đi xuống phố, có một người ăn mày chạy đến gặp mẹ và nói: "Thưa mẹ Teresa, mọi người đều cho tiền mẹ để giúp người bệnh tật." Anh nói thêm với giọng hơi buồn: "Con cũng muốn cho tiền mẹ, nhưng suốt cả ngày hôm nay con chỉ có được 30 xu. Dù ít nhưng con muốn cho mẹ số tiền ấy." Mẹ Teresa suy nghĩ một lúc. Nếu mình lấy 30 xu thì tối nay anh ta sẽ phải nhịn ăn. Còn nếu không lấy, sẽ làm tình cảm anh ta tổn thương. Vì thế mẹ đưa tay ra để lấy số tiền ấy và cảm ơn anh. Mẹ chia sẻ, tôi chưa bao giờ thấy được niềm vui như thế trên khuôn mặt của bất cứ ai, như trên khuôn mặt của người ăn mày đó. Khi anh ta nghĩ rằng, mình cũng đã cho tiền mẹ Teresa làm bác ái. Số tiền thật nhỏ bé đó đã trở nên to lớn gấp ngàn lần, bởi vì nó đã được cho với bao yêu thương của anh. Mẹ nhấn mạnh, Thiên Chúa nhìn thấy không phải là sự to tát của công việc, mà vào tình yêu thương qua đó công việc được hoàn thành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy lòng quảng đại luôn làm cho cuộc sống của con người trở nên có ý nghĩa. Nó mang đến cho chúng ta niềm vui khôn tả, như niềm vui mà mẹ Teresa đã nhìn thấy trên khuôn mặt của người ăn mày có tấm lòng quảng đại kia. Nhiều người quan niệm rằng có cho đi thì mới được nhận lại. Thật ra, quy luật cho và nhận của cuộc sống này không có gì mới mẻ với mỗi người chúng ta. Nhưng nếu đặt nó vào trong đời sống của người Kitô hữu, thì đó chính là tâm tình xuất phát từ trái tim biết yêu thương của chúng ta. Ngang qua ánh sáng của lời Chúa hôm nay, tâm tình này sẽ hướng dẫn chúng ta sống đức ái mà Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta thực hành trong đời sống đức tin của mình. Bởi đó câu chuyện của người ăn mày quảng đại, dám trao tất cả số tiền mà anh ta có được trong ngày sống của mình cho mẹ Teresa để làm việc bác ái, là bài học cụ thể cho chúng ta trong việc thực hành đức bác ái theo lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể thấy lòng quảng đại của Chúa Giêsu và cách Ngài thể hiện lòng bác ái bằng hành động khi Ngài chạnh lòng thương đám đông dân chúng. Lòng trắc ẩn của Chúa đã chạm đến hoàn cảnh của những người theo Ngài, đang lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Điều Chúa quan tâm chính là cái đói và cái khát đang hiện rõ trên khuôn mặt của họ, và đe dọa họ khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Và chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá của các môn đệ, Ngài đã thỏa mãn đám đông ấy bằng một phép lạ cả thể để nuôi sống họ. Chi tiết 5 chiếc bánh và 2 con cá cho chúng ta thấy lòng bác ái thật sự luôn xuất phát từ tình yêu thương và phải được thể hiện ra bằng hành động cụ thể. Dám mở lòng quảng đại cho đi tất cả và yêu thương người xa lạ theo cách mà Chúa Giêsu đã dạy. Nhìn lại cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận thấy xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều người đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất, tinh thần và cả lẫn văn hóa tình thương. Họ đang chờ đợi phép lạ đến từ lòng quảng đại sống đức bác ái của chúng ta. Đây không chỉ là một vấn nạn của cuộc sống, mà còn là một lời mời gọi sâu xa nhất của người Kitô hữu chúng ta, và làm cho ánh sáng của tình yêu Chúa được lan tỏa giữa cuộc đời. Thật vậy, mỗi ngày bước ra đường chúng ta sẽ gặp được biết bao khuôn mặt khác nhau. Mỗi khuôn mặt mang hình ảnh của Chúa ấy lại chất chứa bao nhiêu vui buồn sướng khổ vì hoàn cảnh sống giữa dòng đời. Đức ái Kitô giáo luôn mời gọi và thúc đẩy chúng ta trở thành nhịp cầu nối kết cho tình yêu của Chúa đến được với họ. Không nhất thiết phải làm điều gì đó cao siêu vĩ đại hay phô trương cho cả thế giới biết. Chỉ cần chúng ta quảng đại mở rộng lòng mình ra để trao cho người khác một nụ cười, một lời hỏi thăm hay một cái nắm tay động viên khích lệ, là chúng ta cũng đang góp phần làm cho tình yêu của Chúa trở nên sống động giữa cuộc đời. Thánh Teresa Avila đã nói rằng, Chúa không cần việc làm của chúng ta, Ngài chỉ muốn tình yêu thúc đẩy chúng ta làm việc ấy. Quả thật, sống đức ái đích thực phải là lối sống được khởi đi từ tình yêu thương vô vị lợi, không tính toán thiệt hơn. Vì chính tình yêu mới làm cho công việc tác ái của chúng ta trở nên giá trị, chứ không phải là công sức hay tiền bạc mà chúng ta đầu tư vào đó. Chẳng phải chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá mà Chúa vẫn nuôi sống cả đám đông dân chúng hơn 5.000 người đó sao? Thế nên khi quảng đại trong từng hành động bác ái nhỏ bé của chúng ta đang thực hành đời sống đức ái mà Chúa mời gọi để đem ơn cứu độ của Chúa đến gần với anh chị em xung quanh chúng ta hơn. Ước gì mỗi người chúng ta luôn trung thành sống yêu thương trong từng hành động nhỏ bé, đồng thời kiên trì gieo vào cuộc đời những hạt giống của lòng quảng đại, cảm thông và nhân ái qua sự quan tâm và sẻ chia bác ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hành trình Kitô hữu của mình với tâm hồn và trái tim rộng mở, để chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa đang đong đầy trên cuộc đời chúng con, những ân huệ nhân không. Xin ban cho chúng con niềm vui của sự trao ban, để qua đó chúng con cũng biết sẵn sàng thực thi đức ái mà Chúa và Giáo hội mời gọi, bằng cách quảng đại chia sẻ tình thương của Chúa cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và bất hạnh. Amen.
Tình bác ái chứa tràn niềm khát vọng, muốn chia sẻ buồn vui cuộc sống. Tình bác ái vì Chúa đã phán dạy, nhân đức cao quý ấy lắng nghe lời người đang khát hãy đến cho họ uống, ai đói mừng ta hãy cho ăn, người đau yếu đau chờ mong ta ghé thăm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.